Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau đây là chương 5, phần 5. Thứ 6, tự truyền bá. Nguyên tắc thứ 3 của chính sách Hội Thánh bản xứ chịu thiệt thòi vì cớ sự thiếu một chiến lược kết hợp từ phía Ban trị sự Tổng Liên Hội. Công tác tiên phong khai khẩn trong thời kỳ này phần lớn giao lại cho quyền chỉ đạo của hội truyền giáo là nơi không có đồng tiền bản xứ liên hệ đến. Tại Bắc Kỳ, cố gắng giảng Tin Lành đã bị hạn chế nhiều trong vùng phụ cận Hà Nội và Hải Phòng, trong khi các giáo sĩ đầu tiên đến công trường gấp đôi, khoảng 30 vị, hội truyền giáo thêm cho Bộ Tham mưu ở Bắc Kỳ và Bắc Bộ Trung Kỳ 4 cặp. Trong khi đó, Hội Thánh Quốc gia tăng thêm lực lượng trong khu vực từ 3 cặp trong cuối thập niên 1920 đến 34 cặp vào năm 1941, năm trong số đó chuyên về công việc giữa vòng các dân tộc Thổ, Mèo, Máng, Nùng và Kalar. Tại miền Trung Trung Kỳ và ở một mức độ kém hơn Nam phần Trung Kỳ, Hội Thánh Quốc gia đảm nhận phần lớn trách nhiệm thiết lập các chi hội mới và mở các khu vực mới cho sự truyền bá đức tin Tin Lành. Thậm chí, Hội Thánh Quốc gia cũng khuếch trương các hoạt động cho Hội Thánh Kiều Bào ở Viên Chăn, Phnom Penh và Campuchia. Trong cấp địa hạt, chương trình khuếch trương được trù định và thi hành bởi các chủ nhiệm cương quyết ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ, trong khi trung hạt, với một vài ngoại lệ, đã ỷ lại sáng kiến và sự ủng hộ của hội truyền giáo. Tại Bắc Kỳ, mục sư Dương Nhữ Tiếp đã rời chức vụ hội trưởng năm 1931 và tiếp tục những công tác mở đường rất kết quả tại Nam Kỳ. Mục sư Lê Văn Thái vừa phục vụ như chủ nhiệm, vừa là mục sư chủ tọa Hội Thánh Hà Nội từ năm 1931-1934 đã phát triển với sự giúp đỡ của một giáo sĩ, đó là bà Homera Home Dixon, một đường hướng mới để tự truyền bá. Những căn phố được thuê, nhà tín hữu được mở cửa cho sự truyền giảng Tin Lành trong các trung tâm chiến lược của khu vực thủ đô Hà Nội. Mục sư Lê Văn Thái và bà Dixon sắp đặt để nhóm 27 buổi hàng tuần sử dụng nhà thờ chính, 8 giảng đường và 2 phòng đọc sách ở vùng phụ cận thành phố. Cố nhiên, những cố gắng của họ được ủng hộ bởi những ban chứng đạo đã được huấn luyện thuần thục, chẳng những chỉ giúp trong các buổi nhóm, song còn để nhiều thì giờ theo dõi người hỏi đạo trong các khu vực của thành phố. Tất cả những người mới tin đều được mời đến nhà thờ chính để nhóm họp thờ phượng Chúa vào sáng Chủ nhật và nhóm trong các hội thánh phụ cận, nơi họ nhận sự giáo huấn và giúp đem người khác trở lại đức tin. Chương trình khuếch trương này cứ tiếp tục cho đến khi chiến tranh Đông Dương thứ nhất kết thúc năm 1954 và kết quả là thành lập được các hội thánh Gia Lâm, Bạch Mai, Hà Đông và Cầu Giấy. Tuy nhiên, như một sư Thái nhận thấy, điều cần thiết hơn cho Bắc Hạt mà ông là chủ nhiệm phải kiêm nhiệm một sư hội thánh Hà Nội là lên Bắc Giang để lập một hội thánh mới và khởi sự một chiến dịch Tin Lành mạnh mẽ hơn trong tỉnh. Trong 3 tháng, có 72 người trở lại đạo được ghi nhận ở Bắc Giang, kể cả một nhà báo từ Hà Nội lên. Nhờ lòng hảo tâm của gia đình một văn sĩ nổi tiếng, ông mua được một miếng đất ở trung tâm thành phố và xây dựng một đền thờ cho hội chúng mới. Sau khi thiết lập cơ sở này, mục sư Lê Văn Thái đi rao giảng Tin Lành cho 4 tỉnh khác nhau trong 4 tuần lễ kế tiếp, rồi trở về hội thánh nhà trọn tuần lễ thứ 5 để đền bù thời gian vắng mặt bằng cách làm việc 7 ngày là điều đòi buộc mấy tuần mới làm xong. Ông tiếp tục chương trình cấp tốc và khó nhọc gần 2 năm cho đến khi mỗi thị trấn lớn ở Bắc Kỳ và miền Bắc Trung Kỳ đều được thăm viếng. Nhờ một cố gắng kết hợp giữa các giáo sĩ và các mục sư bản xứ, 38 hội thánh và giảng đường được mở cửa ở Bắc Kỳ vào cuối năm 1934 đối với 34 ở Trung Kỳ và 47 ở Nam Kỳ. Số các mục sư và truyền đạo từ 2 vào năm 1929 lên đến 40 vào năm 1933. Hầu hết những người này đến từ Quảng Nam của Trung Hạt. Năm 1938, Bắc Hạt với 57 hội thánh và hội nhánh thậm chí đứng trên cả trung hạt về số các hội thánh chính 28 so với 19 và vượt qua năm hạt vốn mạnh hơn như đã từng được biết 29 so với 19. Đây là kết quả của sự cố gắng đáng khen bởi các lãnh đạo địa hạt đã tranh đấu bành trướng hội thánh để chống lại những khuynh hướng lỗi thời. Bắc hạt đạt đến cao điểm nhất về sự khuếch trương năm 1940 với 58 hội thánh và hội nhánh, trong khi Trung Kỳ và Nam Kỳ tương ứng được 56 và 75. Với sự chiếm đóng miền Bắc Đông Dương bởi quân đội Nhật, Bắc Hạt chịu nhiều khốn khổ vì sự khủng hoảng quân sự và kinh tế, bắt buộc các chức viên địa hạt đóng cửa 22 nhà thờ và hội nhánh chỉ nội trong năm 1941, trong khi cả Trung Hạt chỉ đóng cửa có một và Nam Hạt thu xếp mở thêm được 10 chỗ mới. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng này gây nhiều phức tạp cho các đoàn thể tin lành tại Đông Dương. Người ta phải khâm phục lòng can đảm và sự tận hiến cho chức vụ lãnh đạo của cả Hội Truyền giáo và Hội Thánh Tin lành Việt Nam. Những giáo sĩ đắc lực và học thức nhất của công trường đã được bổ nhiệm ra Bắc Kỳ, nơi ban biên tập Thánh Kinh Báo đã sản xuất hơn 90% các sách báo về tin lành lưu hành khắp Đông Dương, một sự đóng góp đầy ý nghĩa cho sự truyền bá sứ điệp tin lành. Các mục sư truyền đạo bản xứ gồm những người như các mục sư Lê Văn Thái, Dương Nhữ Tiếp, Huỳnh Kim Luyện và Lê Nguyên Anh đã từng là tác nhân để thiết lập nhiều hội thánh vững mạnh tại Trung Kỳ và Nam Kỳ trước khi thuyên chuyển ra Bắc Kỳ. Tuy nhiên, dầu có nhiều cố gắng với lòng sốt sắng truyền bá theo tinh thần các sứ đồ, Bắc Hạt vẫn còn trải qua nhiều năm là địa hạt yếu kém nhất của Hội Thánh Tin lành Việt Nam. Người ta nghe những lời phàn nàn của những người Bắc Kỳ về thái độ cứng rắn và ngạo mạn của một vài giáo sĩ. Nhưng người ta có thể nhớ lại giáo hội Công giáo làm việc với nhiều điều kiện trái nghịch đã thành công trong việc thiết lập một giáo hội thịnh vượng ở Bắc Kỳ từ thế kỷ thứ 17. Lý do nổi bật về sự thiếu sót không hưởng ứng có thể thấy trong cấu trúc hương thôn của làng xã Việt Nam tại miền đồng bằng sông Hồng và cho đến miền Bắc Trung Kỳ. B. Guru đã nhận xét rất đúng trong tác phẩm của ông Le Pays Tropical, Các xứ miền nhiệt đới. Ông viết như sau: một người tồn tại như một thuộc viên của làng xã, vì không thể tưởng tượng được ra sao nếu sống một mình mà chung quanh chỉ có gia đình riêng của người. Trong khi truyền thống tin lành nhấn mạnh rằng người ta phải gia nhập đức tin cơ đốc cách cá nhân, trái ngược với sự tin đạo hàng loạt thường thực hành kiểu giáo hội Công giáo La Mã, những người tin Chúa trong vùng này nhận thấy nhiều khó khăn để thoát khỏi cấu trúc quyền lực của làng mình với hỗn hợp những đặc trưng về xã hội, tôn giáo và chính trị của nó. Khi so sánh bản thống kê do ba địa hạt cung cấp trong thời kỳ này, người ta được ấn tượng bởi số người tin Chúa tại Bắc Hạt là hạt trẻ hơn hai địa hạt anh em kia đã khởi sự bắt kịp họ vào giữa thập niên 1930. Tuy nhiên, trong số 1.000 người tin Chúa năm 1934, chỉ có 164 người chịu phép báp têm vào năm 1935, trong khi Nam Hạt làm báp têm cho 722 trong số 1.069 người và Trung Hạt 364 trong số 578 người. Tỷ lệ này không thay đổi mấy trong các năm kế tiếp. Năm 1939, Nam Hạt ghi nhận có 628 người chịu báp têm và 1.479 người tin Chúa. Trung Hạt có 389 người chịu báp têm và 1.934 người tin Chúa, trong khi Bắc Hạt báo cáo chỉ có 99 người chịu báp têm mà số tin Chúa lên đến 1.248 người. Điều này dường như chỉ ra rằng sự truyền bá đức tin tại miền Bắc đã nhận được sự hưởng ứng nhiều như tại Trung Kỳ và Nam Kỳ, nhưng chỉ có một phần nhỏ đã theo học các lớp phước âm yếu chỉ để chịu báp têm, và còn ít hơn nữa số giữ được đức tin sau báp têm. Sự thật này giải thích rõ cho một số tín hữu chịu báp têm mà Bắc Hạt báo cáo hàng năm, bắt đầu từ 131 vào năm 1928, tăng cách chậm chạp lên 190 vào năm 1930, 320 vào năm 1932, 550 vào năm 1934, 663 vào năm 1936, 785 vào năm 1938 và 988 vào năm 1941. Một yếu tố khác có thể xét đến là tình hình kinh tế của Bắc Kỳ, tại đó lợi tức trung bình thấp nhất trong ba kỳ tại Việt Nam, và điều kiện sinh sống kém đến nỗi hàng ngàn người phải lìa bỏ làng xã quá đông đúc của họ. Mật độ trung bình là 1.256 người trên một dặm vuông trong miền đồng bằng và 3.800 người tại tỉnh Nam Định để tìm kế sinh nhai, thậm chí ở những nơi thiếu vệ sinh tại các đồn điền cao su ở Nam Kỳ. Dầu có vài ngoại lệ, cũng không thể đóng góp đầy đủ cho nền tự lập của hội thánh họ và đối với chương trình khuếch trương do các vị lãnh đạo địa hạt thực hiện lại càng khó hơn nhiều. Điều này được phản ánh trong số các hội thánh tự lập trong Bắc Hạt giữa các năm 1928 và 1941. Một hội thánh duy nhất, tức là tại Hà Nội, đã tự lập trước năm 1935. Chỉ có 2 trong số 32 hội thánh đạt đến tự lập năm 1935 và 5 trong số 58 hội thánh năm 1940. Trong giai đoạn đầu của việc truyền bá đạo Tin Lành tại Việt Nam, các mục sư truyền đạo phải được gửi từ Quảng Nam ra Bắc và vào Nam. Nhưng rất sớm, vào giữa thập niên 1920, các hội thánh miền Nam đã có thể gửi tín hữu đi học tại Đà Nẵng để được huấn luyện, đảm trách nhiệm vụ lãnh đạo trong địa hạt mình. Trái lại, Bắc Hạt cứ tiếp tục ỷ lại vào Trung Hạt cách nặng nề để có hầu hết các nhân viên mở mang và duy trì các hội thánh cho đến khi chiến tranh giành độc lập kết thúc vào năm 1954. Trong khi những người từ Quảng Nam này vốn tài giỏi, khá nhiều người thấy những điều kiện hà khắc ở miền Bắc cả về thuộc linh lẫn thuộc thể, nên họ không thể chịu đựng được một thời gian lâu hơn nữa, nên nhất định từ bỏ chức vụ hoặc xin thuyên chuyển về địa hạt nguyên quán. So sánh với hai địa hạt anh em, Bắc Kỳ ghi nhận tỷ lệ cao nhất về số mục sư bị thiệt hại, gồm có từ bỏ nhiệm sở, tàn phế và nạn nhân của những bệnh gây tử thương. Trong số các mục sư bản xứ hầu vị Chúa tại Bắc Hạt giữa những năm 1927 và 1941, 18,3% đã xin thuyên chuyển về địa hạt khác, 26,6% từ bỏ chức vụ vì bệnh hoặc vì duyên cớ khác, 13,3% chết đang khi thi hành chức vụ. Điều này thêm lên đến 58,2% của tổng số bộ tham mưu và dường như cung cấp thêm một lời giải thích về sự giảm sút thình lình giữa thập niên 1930, nhất là năm 1941. Tuy nhiên, đứng trước sự thiếu hụt nhân sự, bộ tham mưu địa hạt dường như đã khuếch trương thái quá trong việc tiếp tục mở thêm các hội thánh mới, hậu quả là không được quản trị đầy đủ. Chẳng hạn như năm 1940, với 58 hội thánh và hội nhánh tại Bắc Hạt mà chỉ có 30 vị mục sư chăm sóc, so với 38 hội mà chỉ có 40 vị mục sư hành chức vào năm 1934. Sự khuếch trương thái quá này có thể coi là một trong những yếu tố góp phần vào sự tăng trưởng chậm chạp về số tín hữu và số hội tự lập của địa hạt này. Tại Trung Kỳ, cố gắng khuếch trương tập trung trong thời kỳ này vào các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế ở miền Bắc và Trung Trung Kỳ, và từ Bình Định đến Bình Thuận ở miền Nam. Về phía hội truyền giáo, R.M. Jackson, I.R. Stebbins, W.A. Pruett, E.C. Travis đã để nhiều thì giờ chuẩn bị dọn đường, và với sự giúp đỡ của các vị mục sư bản xứ đã thành công trong việc mở hàng chục hội thánh dọc theo quốc lộ số 1 là xa lộ chính của xứ nối liền Hà Nội với Sài Gòn. Công việc giảng đạo được đảm trách bởi các truyền đạo Việt Nam như Hoàng Trọng Thừa, Phan Đình Liệu, Dương Nhữ Tiếp và các học viên năm thứ hai tại trường Kinh Thánh trong thời gian tập sự. Kiểu mẫu truyền bá trong các tỉnh này như vốn có tại mấy phân khu Bắc Kỳ chỉ là sự thực hành chung trong nhiều công trường truyền giáo vào thời kỳ này. Một cặp giáo sĩ trước hết được định cư tại một trung tâm chiến lược, trong trường hợp này là Vinh, Huế, Nha Trang, Quy Nhơn, và một chuỗi buổi nhóm được suy trì tại trung tâm bởi một truyền đạo của địa hạt. Mô hình ấy cứ được giữ nguyên cho đến khi thành lập một nòng cốt cho hội thánh. Kế đó, mục sư hoặc truyền đạo sẽ được mời đến để xây dựng và chăn giữ hội chúng. Trong khi giáo sĩ cùng với một nhóm truyền đạo trẻ tuổi và các học viên tập sự trường Kinh Thánh có khi được tăng cường thêm mấy người bán sách đi khắp các thành và các làng lân cận để giảng dạy, làm chứng, bán sách, phân phối những kinh thánh và truyền đạo đơn. Một nhóm hội thánh và hội nhánh sẽ được tổ chức nơi vị giáo sĩ và một sư niên trưởng có thể giám sát công việc trong suốt cả khu vực. Theo kiểu mẫu này, giáo sĩ vẫn còn giữ vai trò quan trọng trong việc dự trù kế hoạch và ủng hộ chương trình khuếch trương. Các lãnh đạo địa hạt trong các trường hợp này nhờ cậy hội truyền giáo để được yểm trợ tài chánh nhằm thực hiện công cuộc bành trướng của họ. Chính vì lý do này, họ có khuynh hướng kiềm chế các sáng kiến đều có hại cho nguyên tắc tự truyền bá của chính sách hội thánh bản xứ. Đồng thời, những người mới tin có khuynh hướng trông chờ vào các giáo sĩ chẳng những để được trực tiếp hoặc gián tiếp lãnh đạo công việc của hội thánh mà cũng còn để có được một chương trình trợ cấp dài hạn trong vấn đề tài chánh. Ngoại trừ các hội thánh như Đà Lạt, Nha Trang, Vinh, các hội thánh thiết lập ở các tỉnh miền Bắc, miền Nam Trung Kỳ vẫn còn nhỏ và yếu cho đến cuối thời kỳ này. Một kiểu bành trướng khác, hoàn toàn bản xứ trong ý nghĩa của các mục sư truyền đạo đã hầu việc Chúa suốt cả xứ. Công cuộc tiên phong mở đường trong hầu hết các công trường được thực hiện chẳng phải bởi các mục sư ngoại quốc hoặc bản xứ, song là bởi các tín hữu. Sự làm chứng tự nhiên kèm theo một sự thay đổi dễ nhận thấy qua bản tánh đạo đức của họ, hoặc ít nhất trong cách sống của họ, mà họ quả quyết là do quyền năng của tin lành thường kêu gọi sự chú ý của bạn bè cùng bà con họ đến sứ điệp của Đấng Christ. Nhiều tín hữu như vậy đã truyền bá đức tin đang khi họ đi từ làng này sang làng khác, phân phát truyền đạo đơn và các phần kinh thánh, đồng thời theo đuổi nghề nghiệp riêng của mình. Trong số họ có những người buôn hàng lụa, dệt chiếu, ngư phủ, thầy thuốc, giáo viên, thợ hồ, thợ mộc, vân vân. Đức tin tin lành truyền bá dọc theo thung lũng sông Cái, nơi mục sư Lê Văn Thái đã dọn đường năm 1924, cũng là dọc đường quốc lộ giữa Đà Nẵng và Tam Kỳ, cùng những trục tỉnh lộ nối liền Tam Kỳ với phủ Quế Sơn ở phía Bắc và phủ Trà My ở phía Tây. Khi một số người hỏi đạo tập trung quanh một gia đình cơ đốc, người ta sai đi mời mục sư gần đó, xin ông đến và tổ chức một buổi nhóm họp tại nhà người tín hữu. Khi nhóm tín hữu lớn lên về số lượng, khởi sự dân phần 10 cùng các của lạc hiến, một nhà nguyện đơn sơ có khi sườn tre và lợp tranh được dựng lên. Trong nhiều trường hợp, một tư thất được thêm vào phía sau nhà nguyện. Ông chủ nhiệm địa hạt sau khi thanh sát sẽ phái một truyền đạo tốt nghiệp hoặc một truyền đạo tập sự đến chăn bày chiên mới dưới sự giám sát chung của ban trị sự địa hạt và giáo sĩ trong vùng. Những sáng kiến về công việc hội thánh và những nguồn tài chánh trong trường hợp này phần chính đến từ tín hữu với sự yểm trợ nhỏ của hội thánh, ngoại trừ trong trường hợp có huấn luyện hoặc bồi linh đặc biệt. Khi hội thánh hội đủ điều kiện để tự lập, ban trị sự địa hạt và hội truyền giáo sẽ cùng một lúc khuyên dạy họ về sự ước ao gia nhập hội đồng tổng liên hội của hội thánh quốc gia. Vừa khi lời thỉnh cầu của họ được chấp thuận, hội thánh nhóm với ông chủ nhiệm địa hạt để lựa chọn một mục sư bằng phiếu kín và sự truyền bá của hội thánh được giao lại cho sự chăm sóc của mục sư. Năm 1941, các hội thánh mạnh mẽ mọc lên ở Phong Thử, Đại An, Trường An, Thu Bồn, Thanh Quýt, Khánh Bình và Phước Bình trong thung lũng sông Cái và tại Quế Sơn, Cẩm Long, Tiên Phước, Quế Phương, Trà My, Tam Thanh và Tiên Quả ở chung quanh cái trục là Tam Kỳ, với các nhóm tín hữu hợp lại chừng chục làng quanh các hội chính. Sự tăng trưởng nhanh chóng này của phong trào hội thánh bản xứ hoạt động náo nhiệt ngay từ lúc phát khởi chiến tranh Thái Bình Dương. Tại Nam Kỳ, hội thánh tin lành ghi nhận những sự thắng lợi lớn nhất trong thập niên 1930. Công việc hội thánh trong địa hạt thường được tổ chức thành ba nhóm riêng biệt gần tương đương với ba phân khu địa lý của Nam Kỳ, ấy là miền Đông, miền Tây và miền Trung Giang hay vùng đệm. Miền Đông ít được ưu đãi về kinh tế, sản xuất mùa màng và nghèo kém nhất về sự truyền bá đức tin tin lành. Hội thánh mạnh mẽ nhất trong khu vực tọa lạc tại Biên Hòa, nơi một số thuộc viên làm thợ kim hoàn giàu có và những chủ vườn cây ăn trái. Hai hội thánh nhỏ được thiết lập tại Thủ Dầu Một và Bến Cát, nơi những nhóm nông dân có thể lo nền tài chánh cho hội thánh, nhưng ở mức độ kém hơn trong sự truyền bá đạo. Không có sự tấn tới ở đồng điền cao su, nơi các công nhân hầu hết đến từ Bắc Kỳ do bị kiểm soát gắt gao bởi những ông chủ Pháp, dầu thỉnh thoảng cũng có vài người trở lại đạo được ghi nhận. Trong thị trấn tỉnh Tây Ninh, nơi đức hộ pháp của cao đài tọa lạc, một nhà thờ được hoàn tất năm 1936 bởi một nhóm năm tín hữu, cố nhiên có thể là một điểm chạm nhỏ trên tín đồ cao đài. Mục sư Lê Văn Trầm cũng không thành công hơn trong công cuộc truyền bá tin lành giữa người Charao, một sắc tộc sống trong vùng phụ cận Xuân Lộc phía đông Biên Hòa. Công cuộc này được khởi sự năm 1936, gián đoạn hồi đầu thập niên 1940 và không thể tiếp tục lại cho đến khi chiến tranh giành độc lập kết thúc. Phân khu Trung Giang như đã thấy một phong trào nhân dân quanh Mỹ Tho năm 1924-1927 tiếp tục xây dựng những hội thánh mạnh mẽ tại Tân An, Gò Công, An Hóa, Ba Tri, Bình Đại, Lộc Thuận, Tân Thạch, Quế Sơn, Sóc Sải và Cần Đức. Hầu hết đều là hội thánh của Mỹ Tho và là kết quả của sự cố gắng tự truyền bá tin lành. Những hội thánh này đua tranh với nhau để hoàn tất địa vị độc lập. Vừa khi họ đạt được điều đó, ông Bùi Tự Do, chủ nhiệm, đặt một mục tiêu mới cho họ. Ông nhấn mạnh, chẳng có hội thánh nào yên nghỉ thỏa mãn với sự phát triển hội chúng riêng của mình, xây dựng nhà thờ riêng, chuẩn bị một nhà riêng cho mục sư. Hội thánh phải kết quả và thêm nhiều lên, hội thánh phải có con cái thuộc linh. Những hội thánh sẽ đến lượt trở thành hội chính và mở thêm các hội nhánh. Phân khu Trung Giang cũng đã bày tỏ sự cố gắng đáng khen để đạt mục tiêu. Công việc không rắc rối và tốn thì giờ như ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Về việc xin phép chính thức, một luật lệ mới được đặt ra và áp dụng suốt cả Nam Kỳ từ năm 1936, cho phép Hội Thánh Tin Lành Việt Nam được thiết lập những hội mới mà không cần phải đợi cho đến khi có số tín hữu tối thiểu như lúc trước đã đòi hỏi. Một tàu tin lành được điều hành dưới quyền một truyền giáo cương quyết, mục sư Huỳnh Văn Ngà, đã góp công lớn vào các chương trình tự truyền bá của hai phân khu này, được mệnh danh là miền đồng bằng sông Cửu Long. Giống như phân khu Đông được bao phủ bằng mạng lưới đường sông đi từ làng này sang làng khác dọc theo các sông và kênh, hàng năm nhóm tin lành tổ chức các buổi truyền giảng qua các trung tâm dân cư đông đúc và là công cụ để thiết lập hàng chục hội thánh mới trong khu vực. Năm 1933, một tín hữu từ Cần Thơ dâng cho Hội đồng Tổng Liên hội một xe hơi, sau này dùng làm xe lưu hành do mục sư Bùi Tự Do hướng dẫn để làm việc trong các làng xã và ở chợ xa đường sông và ở ngoài các cộng đồng được phục vụ bởi các nhà nguyện truyền giảng khác nhau. Tuy nhiên, những hoạt động của đoàn này rất hạn chế và không lâu bền. Tại Nam Kỳ, người ta có thể công nhận mọi kiểu mẫu giảng tin lành đã thấy ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Trong đợt thứ nhất, tại các tỉnh miền Đông nói chung, việc giảng tin lành còn được điều khiển bởi các giáo sĩ ở trong một hai trung tâm chiến lược và tiếp tục trong một số làng và thành thị bởi các truyền đạo bản xứ. Trong phân khu trung gian, sự khuếch trương được hoàn thành với một mức độ lớn rộng qua sự làm chứng hồn nhiên của tín hữu theo kiểu mẫu hội thánh Quảng Nam. Miền Tây, nơi có ít hội thánh như Cần Thơ chẳng hạn, có thể theo đường hướng của phân khu trung gian, ưa thích kiểu mẫu bành trướng theo lối giảng bố đạo. Phần chính được thực hiện bởi các truyền đạo cương quyết như Huỳnh Văn Ngà, Phan Đình Liệu, Bùi Tự Do, v.v. có sự trợ giúp bởi các toán truyền giảng đi tàu tin lành và xe lưu hành. Sau một thập niên làm việc khó nhọc, Hội Thánh Tin Lành duy nhất tại Sài Gòn, thành phố lớn nhất của Đông Dương, vẫn còn là một hội thánh nhỏ nhất tại Nam Kỳ vào cuối thập niên 1920. Một giáo sĩ đổ lỗi cho những thói hư của Tây Phương cùng với những tật xấu của Đông Phương đã sản xuất một tình trạng còn tệ hại hơn ngẫu tượng giáo sống sượng. Ông cũng than phiền tình trạng thuộc linh của người tin Chúa ở Sài Gòn để chiến đấu cho lẽ thật như các tín hữu sốt sắng, nhưng đồng thời cũng xu hướng cãi lộn với nhau với những người tin Chúa khác đã gia nhập hội thánh từ lâu. Sự công bố sứ điệp của Đấng Christ đã thuyết phục nhiều người để chỉ rằng họ ước ao theo Ngài, nhưng hầu hết những người hỏi đạo này đến và đi như các bạn của họ đã làm ở Bắc Hạt. Một giáo sĩ đã quá thành thật thừa nhận rằng, đối với tôi, dường như một sự thất bại của chúng tôi tại các thành phố lớn là chúng ta thử đến gần các dân thành thị bằng những phương pháp nông thôn. Tuy nhiên, năm 1928, khi có được một vị trí ở gần công viên trung tâm thành phố là ga chót của đường xe lửa và đường xe đò đi lục tỉnh, nhà thờ mới là một giảng đường lớn tọa lạc ở tầng lầu của một khách sạn lúc trước, nơi các cuộc nhóm buổi tối được duy trì suốt 4 năm. Tầng trệt được dùng làm phòng sách, nơi những người đến hội đạo có thể đến ban ngày. Ông Dương Nhữ Tiếp, một truyền đạo danh tiếng ở Bắc Kỳ, là diễn giả chính hơn một năm, và sau đó cũng có các truyền đạo tài năng kế tiếp công việc. Các ban cá nhân chứng đạo được tổ chức bởi các thương gia trẻ và các nhân viên văn phòng để thăm viếng từng nhà, phát truyền đạo đơn và cá nhân chứng đạo trong mỗi chiều Chủ nhật. Các buổi nhóm cầu nguyện được tổ chức 3 đêm mỗi tuần tại nhà các tín hữu ở các nơi chiến lược, và những nơi này trở thành trung tâm truyền giảng cho các khu vực trong thành phố. Tuy nhiên, nhiều người mới tin chẳng bao giờ gia nhập Hội Thánh Sài Gòn vì họ chỉ ở đó trong chuyến đi buôn hàng và trở về nguyên quán để truyền bá đức tin mới của họ. Như một kết quả, vài hội thánh được thiết lập ở các khu vực xa xôi cách Sài Gòn 150 dặm về phía nam. Tuy nhiên, mãi đến thập niên 1930, tín hữu ở Sài Gòn không có chỗ thờ phượng thường xuyên và trong mấy năm đã nhóm trong nhà thờ Tin Lành Hoa Kiều tại Chợ Lớn. Năm 1941, Hội Thánh Sài Gòn với mục sư Lê Đình Tươi đã trở nên một hội thánh dẫn đầu trong xứ và một đền thờ lớn nhất tại Việt Nam được hoàn tất. Tuy nhiên, sự tự truyền bá không bị hạn chế chỉ người Việt Nam thôi. Năm 1930, Hội đồng Tổng Liên hội quyết định phát khởi một công tác mới theo gương vị hội trưởng đầu tiên đã khởi sự giới thiệu đức tin với một bộ lạc ở Khe So, gần Đà Nẵng. Hội đồng định ủng hộ hai truyền giáo Việt Nam trong cố gắng giảng tin lành giữa vòng các dân tộc thiểu số. Ông bà Trịnh An Mẹo đã đến hoạt động giữa bộ lạc Sre tại Đà Lạt và Di Linh, trong khi vợ chồng ông Ngô Văn Lái khởi sự một trung tâm truyền giáo tại Khe Sanh ở tỉnh Quảng Trị giữa vòng người Kaler thuộc bộ lạc Pru. Ông bà Mẹo được Nam Hạt ủng hộ, còn ông bà Lái có Trung Hạt ủng hộ. Mấy truyền giáo Việt Nam đã nhập đoàn với các giáo sĩ Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp hoặc làm việc riêng rẽ tại Sơn La Hòa Bình, Sapa, ở Bắc Kỳ, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột, Pleiku, Chợ Tuần, Thừa Thiên, An Điềm, Quảng Nam, Phan Lý Chàm, Bình Thuận và Trung Kỳ. Năm 1942, 14 cặp truyền giáo Việt Nam tiếp tục một chương trình khuếch trương cấp tốc giữa vòng 14 bộ lạc, ấy là Charao, Stien, Cơ Ho, Gồm Sre và Lạch, Chàm, Rade, Gia Rai, Ba Cô, Ca Tu, Thái, Mường, Máng, Thổ, Nùng và Mèo ở rải rác trong 13 tỉnh.